Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia buồn sâu sắc tới nạn nhân của xả súng ở Atlanta. Hội đàm cấp cao Mỹ-Trung tại Alaska kết thúc, không ra tuyên bố chung. Hàn Quốc công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào ngày 26 tháng 3. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia buồn sâu sắc tới nạn nhân vụ xả súng ở Atlanta. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20 tháng 3 đã ra thông cáo báo chí dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ lập trường liên quan đến vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ hôm 16 tháng 3 giờ địa phương, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ gốc Hàn. Bộ Ngoại giao chia buồn với những mất mát và bày tỏ an ủi sâu sắc tới gia quyến các nạn nhân, đồng thời khẳng định đây là tội ác không thể dung thứ. Bộ cũng gửi lời an ủi chân thành tới kiều bào và cộng đồng người châu Á tại Mỹ, những người đang phải chịu cú sốc nặng nề từ vụ việc lần này. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh lập trường nhất quán của chính phủ Hàn Quốc là không bao giờ dung thứ cho hành động phạm tội này, Seoul tích cực ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Washington chống lại nạn thù ghét và hành vi bạo lực. Trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Hàn Mỹ, Hội nghị 2+2 diễn ra tại Hàn Quốc ngày 18 tháng 3 vừa qua, Washington đã nhất trí ứng phó tích cực vì sự an toàn và ổn định cuộc sống cho cộng đồng kiều bào Hàn Quốc tại Mỹ. Tổng thống Joe Biden gặp gỡ lãnh đạo người Mỹ gốc Á sau vụ xả súng ở Atlanta. Hạ nghị sĩ Mỹ gốc Hàn Sam Park, bang Georgia cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á ngày 19 tháng 3 giờ địa phương trong chuyến thăm đến thành phố Atlanta, 3 ngày sau vụ nổ súng tại tiệm massage và spa ở thành phố. Tại đây, Tổng thống Joe Biden bày tỏ đồng cảm và thấu hiểu với những mất mát và nỗi đau mà cộng đồng người Mỹ gốc Hàn nói riêng và người gốc châu Á nói chung đang phải chịu đựng. Ông Joe Biden chia sẻ, ông cũng từng chịu nỗi đau mất vợ và con gái trong vụ tai nạn giao thông năm 1972 và mất con trai trưởng năm 2015 do ung thư não. Nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng nỗi đau này có lẽ vẫn nhỏ bé so với những gì người Mỹ gốc Á đang trải qua. Có thể thấy, Tổng thống Joe Biden quan tâm và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng người gốc Á trên đất Mỹ, thể hiện nỗ lực để bảo vệ sự an toàn và đòi lại chính nghĩa cho cộng đồng người châu Á, trong khả năng có thể. Nghị sĩ Park đánh giá điều này đã giúp cộng đồng người gốc Á tại Mỹ được an ủi phần nào. Nghị sĩ Sam Park cũng gửi tuyên bố của Hội đồng đối phó khẩn cấp với tội phạm nhắm vào người châu Á ở thành phố Atlanta, quy tụ hơn 20 nhóm người Mỹ gốc Hàn tới Tổng thống Biden. Tổ chức này lên án và khẳng định vụ xả súng vừa qua là một hành vi phân biệt chủng tộc, kêu gọi chính quyền Mỹ sớm điều tra một cách công bằng. Hội đàm cấp cao Mỹ-Trung tại Alaska kết thúc, không ra tuyên bố chung. Cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc tại bang Alaska, Mỹ đã kết thúc vào ngày 19 tháng 3 giờ địa phương mà không đạt được tuyên bố chung. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Ủy ban Bộ Chính trị phụ trách Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị đã tổ chức 3 buổi hội đàm 2+2 tại thành phố Anchorage, bang Alaska trong vòng 2 ngày từ 18 tháng 3. Hãng tin Reuters Anh đưa tin, phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sullivan cho biết hai bên đã đàm phán đầy khó khăn về nhiều vấn đề rộng lớn. Trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trên các kênh ngoại giao bình thường. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken cho biết đã đối thoại cởi mở với Bắc Kinh về vấn đề Bắc Triều Tiên và Iran. Hai nước có sự giao thoa lợi ích về vấn đề Bình Nhưỡng, Tehran và biến đổi khí hậu. Về phần mình, ông Dương Khiết Trì khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết hai bên đã đối thoại căng thẳng, xây dựng và hữu ích, nhưng tất nhiên vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Trong thời gian tới, hai nước phải tuân theo chính sách không mâu thuẫn, hướng đến một quỹ đạo ổn định, lành mạnh. Ngoại trưởng Blinken và Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì đã có những phát biểu cứng rắn ngay trong ngày họp đầu tiên tại Alaska, công khai thể hiện mâu thuẫn gay gắt, vượt xa dự đoán ban đầu, dự báo về một mối quan hệ chông gai trong thời gian tới. Tình hình này khiến chính phủ Hàn Quốc cần phải xem xét lại chính sách ngoại giao với hai cường quốc. Sau cuộc hội đàm, truyền thông nước ngoài cho rằng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang tương tự như quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô trong giai đoạn đầu chiến tranh lạnh, lo ngại về một cuộc chiến tranh lạnh mới. Hàn Quốc công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào 26 tháng 3. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 22 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 415 ca nhiễm COVID-19 mới, 6 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca, trong đó có 396 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 19 ca nhập ngoại. Tính đến 0 giờ ngày 22 tháng 3, cơ quan chức năng Hàn Quốc ghi nhận hơn 9.700 trường hợp phản ứng bất thường sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19, trong đó hơn 9.500 trường hợp là các triệu chứng thường gặp sau khi tiêm phòng như đau cơ bắp, đau đầu, sốt, ớn lạnh. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 22 tháng 3, Bộ trưởng Hành chính và An toàn John Hector cho biết, từ ngày 1 tháng 4, Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân thường, trước tiên là người trên 75 tuổi bằng vaccine của hãng dược Pfizer, Mỹ. Tổng đối tượng tiêm là 3,64 triệu người, địa điểm tiêm là tại 46 trung tâm tiêm chủng khu vực. Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, chính phủ sẽ nâng số trung tâm tiêm chủng khu vực lên 257 điểm cho tới cuối tháng sau, đồng thời mở rộng số lượng tổng đài hỗ trợ trước và sau tiêm chủng ở mọi địa phương trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất. Cơ quan phòng dịch sẽ công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào thứ Sáu tuần này, 26 tháng 3, để bắt đầu áp dụng từ tuần tới, cân nhắc tới tình hình lây lan dịch COVID-19. Hàn Quốc xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người làm việc tại các nhà tắm công cộng toàn quốc. Từ ngày 22 tháng 3, Hàn Quốc bắt đầu tiến hành xét nghiệm COVID-19 với tất cả những người làm việc ở các nhà tắm công cộng trên toàn quốc. Biện pháp này được đưa ra sau khi xảy ra nhiều vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới nhà tắm công cộng, tập trung ở thành phố Ulsan, thành phố Jinju và Gyeongsan, tỉnh Nam Gyeongsang. Ngoài ra, chính phủ cũng bắt buộc các cơ sở kinh doanh nhà tắm công cộng phải lập danh sách điện tử khách ra vào, kiểm tra thân nhiệt. Chính phủ khuyến nghị người dân chỉ sử dụng dịch vụ tối đa trong một tiếng, cấm các cơ sở kinh doanh bán vé tháng. Mặt khác, từ ngày 23 tháng 3, Hàn Quốc bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 376.000 người trên 65 tuổi tại các viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bằng vaccine của hãng dược AstraZeneca Anh. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng sẽ tiêm vaccine của AstraZeneca vào ngày 23 tháng 3, chuẩn bị cho việc lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 tại Anh vào tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm chính thức UAE, Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc So-Uk ngày 22 tháng 3 bắt đầu thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ấn Độ, kéo dài tới ngày 28 tháng 3. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng UAE, ông So-Uk sẽ thăm quốc gia Trung Đông này từ ngày 22 đến 24 tháng 3, dự hội đàm cấp cao thường niên Hàn UAE, thảo luận về phương án giao lưu quân sự, hợp tác quốc phòng song phương. Bộ trưởng So sẽ thăm lực lượng AK đang tham gia hợp tác quốc phòng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhân kỷ niệm tròn 10 năm Hàn Quốc phái cử lực lượng này. Từ ngày 25 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm tiếp Ấn Độ, dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Ấn và lễ khai trương công viên hữu nghị Hàn Ấn, nơi dựng bia tưởng niệm những quân nhân Ấn Độ từng cống hiến hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Thời chiến, Ấn Độ đã cử đơn vị hỗ trợ y tế có quy mô lớn nhất tới bán đảo Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên rút nhân viên ngoại giao khỏi Malaysia về nước. Truyền thông Malaysia đưa tin, toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Malaysia đã tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào lúc 11 giờ trưa ngày 21 tháng 3 giờ địa phương và lên đường về nước. Trước khi rời trụ sở Đại sứ quán để về nước, quyền Đại sứ miền Bắc tại Malaysia Kim Yu-song đã đọc tuyên bố chỉ trích việc Malaysia dẫn độ một công dân vô tội của Bắc Triều Tiên cho Mỹ đã làm hủy hoại nền tảng quan hệ song phương. Chính phủ Malaysia sẽ phải hứng chịu hậu quả từ vụ việc này. Tuyên bố cũng chỉ ra rằng vụ việc lần này bắt nguồn từ âm mưu hiểm độc chống phá Bắc Triều Tiên của Mỹ. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải thông cáo dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia do nước này đã có hành vi không thể chấp nhận khi lăng mạ công dân vô tội của Bắc Triều Tiên là tội phạm, cưỡng chế dẫn độ cho Mỹ. Đáp trả lại động thái này, chính phủ Malaysia cũng ra lệnh yêu cầu nhân viên ngoại giao miền Bắc cùng gia đình phải về nước trong vòng 48 tiếng. Các doanh nghiệp phân phối Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt sau vụ coupon niêm yết cổ phiếu tại Mỹ. Kể từ sau khi được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 11 tháng 3 giờ địa phương, hãng thương mại điện tử coupon của Hàn Quốc đã huy động được 5.000 tỷ won, 4,42 tỷ đô la Mỹ, các doanh nghiệp cùng ngành khác cũng đang tất bật để cạnh tranh với Coupang. Naver và Shinseki, hai doanh nghiệp đứng đầu về mua sắm trực tuyến và mua sắm bán lẻ truyền thống, đã bắt tay nhau để trao đổi cổ phần, kết hợp mạng lưới phân phối truyền thống của Shinseki, Emart, với nền tảng và công nghệ trí tuệ nhân tạo của Naver. Hai hãng khác là Market Curly và Timon cũng đang có dấu hiệu xúc tiến niêm yết tại thị trường chứng khoán trong và ngoài nước để thu hút vốn. Dư luận đang hết sức quan tâm là liệu doanh nghiệp nào sẽ mua lại eBay Korea, công ty đứng thứ ba về thị phần, hiện đang điều hành trang thương mại điện tử G-Market và Auction. Các doanh nghiệp phân phối truyền thống như chuỗi siêu thị Lotte, Emart và cả các doanh nghiệp khác như nhà mạng SK Telecom đều đã tham gia đấu thầu sơ bộ. Khai mạc trực tuyến tuần lễ thời trang Seoul 2021. Tuần lễ thời trang Seoul 2021 chính thức khai mạc vào ngày 22 tháng 3. Sự kiện lần thứ 21 năm nay được tổ chức theo hình thức không tiếp xúc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lấy bối cảnh là sông Hàn, không gian triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên hai bảo tàng quốc gia mở cửa không gian triển lãm bên trong để làm sàn diễn thời trang. Ngoài ra, sân khấu lễ hội thời trang năm nay còn được bố trí ở nhiều địa điểm thuộc thủ đô Seoul như xung quanh sông Hàn, công viên văn hóa kho trữ dầu về tái tạo đô thị. Mở đầu tuần lễ thời trang năm nay sẽ là show diễn của thương hiệu CGNE vào ngày 23 tháng 3, lấy bối cảnh là tòa tháp bằng đá 10 tầng Chùa Gyeongchon, Kính Thiên, bảo vật quốc gia số 86 của Hàn Quốc, được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, giữa nền nhạc hát kể chuyện Pansori và múa truyền thống. Sau đó, thương hiệu Caruso sẽ trình diễn các trang phục với concept là tượng Di Lặc trong tư thế nửa ngồi Banka Sayusang, bảo vật quốc gia số 83 của Hàn Quốc. Trong ngày 24 tháng 3 sẽ là màn trình diễn các tác phẩm của thương hiệu October 31st với phong cách trang phục trong phim điện ảnh Hollywood Carol tại khu vực Itaewon, sông Hàn. Trong ngày cuối cùng 27 tháng 3 sẽ là màn trình diễn của thương hiệu Pat Pat, sân khấu được đặt trên nền tác phẩm sắc đặc Mảnh đất lợp ngói của tác giả Yi Sung Thiết thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia. Video mở màn tuần lễ thời trang Seoul sẽ được công bố vào 8 giờ tối ngày 22 tháng 3. Các video trình diễn thời trang sẽ được phát trực tuyến trong vòng 6 ngày với sự tham gia của hơn 40 nhà thiết kế kỳ cựu và nhà thiết kế trẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do Yi Jong-un trình bày.